Chào mừng quý vị khán giả quay trở lại đến với chương trình Câu chuyện thực tế của VOA Việt ngữ. Tôi tên là Ngọc Lễ và cũng xin trân trọng kính chào vị khách mời của chúng ta là giáo sư tiến sĩ Khương Vũ Lộc. Xin chào ông.
Vâng, chào anh Ngọc Lễ, kính chào quý đồng hương toàn cầu và nhất là những quý đồng hương ở tại Việt Nam ạ.
Dạ vâng. Chương Câu chuyện kinh tế là chương trình bình luận về các vấn đề thời sự kinh tế của Việt Nam, Hoa Kỳ và thế giới, được phát sóng vào lúc 10 giờ rưỡi tối thứ sáu hàng tuần trên kênh Facebook của VOA Việt ngữ, cùng với vị khách mời của chúng ta là giáo sư Lộc. Giáo sư Lộc là người hiện đang giảng dạy chương trình MBA, tức là thạc sĩ về quản trị kinh doanh tại trường Keller Graduate School of Management. Và ông cũng là người có 20 năm kinh nghiệm làm giám đốc tài chính cho các tập đoàn lớn tại Hoa Kỳ và cũng là một tiếng nói bình luận thường xuyên về các vấn đề thời sự kinh tế trên các kênh truyền thông của người Việt tại hải ngoại. Kính thưa quý vị, chủ đề của chúng ta ngày hôm nay đó là trái cây Việt Nam tại sao phải lệ thuộc vào thị trường Trung Quốc và cơ hội nào cho trái cây Việt Nam vào thị trường Mỹ và các nước Tây Âu. Như quý vị đã biết thì đã hơn một tháng qua, từ cuối tháng 12 năm ngoái thì hàng ngàn xe container chở hàng trăm hàng ngàn tấn trái cây của Việt Nam đó xuất khẩu sang Trung Quốc đã bị mắc kẹt, ùn ứ từ các cửa khẩu ở Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai. Là do Trung Quốc đang thực hiện chính sách Zero Covid cho nên họ kiểm soát rất là nghiêm ngặt đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam. Cho nên là cái việc mà bị kẹt đến nhiều ngày như vậy mà hàng hóa trái cây thì không thể để được lâu đó, khiến cho là những người chủ xe đã phải là phải đổ bỏ hàng tấn hàng hóa hoặc là phải bán tháo trong thị trường trong nước. Và việc này đã dẫn đến các nhà xuất khẩu trong nước Việt Nam đó bị thiệt hại rất là nhiều và nhiều nhà vườn không thể thu hoạch được, tức là phải bán rẻ, phải bỏ vườn để cho nó tự rụng, nó tự hủy trong lúc mà trong lúc là Tết sắp đến rồi. Nhưng chúng tôi cũng lưu ý là đây không phải là vấn đề lần đầu tiên mới xảy ra, mà như chúng ta đã theo dõi từ trước là đã xảy ra rất là nhiều lần rồi. Hễ mỗi lần mà thị trường Trung Quốc biến động thì các nông dân Việt Nam phải gọi là thất điên bắt đảo. Vậy thì chương trình chúng ta hôm nay sẽ tìm hiểu tại sao nông sản Việt Nam chịu lệ thuộc vào thị trường Trung Quốc nhiều đến như vậy và làm thế nào để giảm bớt sự lệ thuộc đó. Liệu chúng ta có thể tìm kiếm cơ hội ở những thị trường lớn khác như là Mỹ hoặc là châu Âu hay không? Thì đó là những vấn đề tôi sẽ trao đổi với giáo sư Lộc. Thì trước khi bắt đầu thì nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào đó thì xin quý vị hãy đặt trong phần bình luận, tôi sẽ chuyển cho đến giáo sư Lộc trả lời cho quý vị. Kính thưa giáo sư Lộc đó, thì câu hỏi đầu tiên đối với giáo sư đó thì trong xuất khẩu đó, đối với thị trường, như chúng ta đã biết, Việt Nam là một nước thuần về nông nghiệp, sản xuất cây ăn quả và nông sản chiếm tỷ lệ trọng rất là lớn. Thì trong xuất khẩu đó thì với nước Trung Quốc là một cái thị trường lớn như vậy, với 1 tỷ 400 triệu dân và nằm sát bên Việt Nam như vậy, thì nó đúng là nó có lợi thế rất là nhiều, đúng không ạ?
Vâng, đúng như vậy. Thứ nhất là trên nhiều phương diện. Thứ nhất là những nông sản của Việt Nam được yêu chuộng ở bên Trung Quốc, nằm gần cận kề biên giới, di chuyển nó dễ dàng và truyền thống bao lâu rồi, nó đi từ mấy chục năm, cả trăm năm. Xuất cảng nông sản từ Việt Nam qua Trung Quốc nó rất là thuận lợi cho những nhiều nhà tiểu nông sản. Có nghĩa rằng nó khác biệt là Việt Nam một cái vườn trái cây nhỏ của một gia đình, là họ trồng trọt cả năm rồi họ xuất cảng vào mùa Tết thì rất là nhiều, tùy thuộc rất là nhiều. Nhưng mà trong tình hình này nó thay đổi vì đại dịch ra.
Dạ vâng, với một cái thị trường mà thị trường Trung Quốc tới 1 tỷ 400 triệu dân thì liệu trên thế giới đâu có nước thị trường nào mà lớn đến mức như vậy mà có đủ khả năng tiêu thụ cái lượng trái cây của Việt Nam, đúng không thưa giáo sư?
Dạ vâng, hiện tại thì như vậy, tại vì hầu hết gần như là 70% xuất cảng của nông sản của Việt Nam đi vào Trung Quốc. Hệ thống phân phối ở trong nội địa của Việt Nam cho sự tiêu thụ nó có thể gia tăng, nhưng mà nó không thể gia tăng mà chiếm đến 70% xuất cảng vào Trung Quốc trong cái thời gian cận đại. Vì hệ thống xuất cảng nông sản của Việt Nam đi vào những quốc gia mà Việt Nam có những cái khế ước, thương ước gọi là thương mại tự do đó chưa được bành trướng cho lắm, cho nên vẫn hiện tại đang tùy thuộc rất nhiều vào thị trường của Trung Quốc thôi.
Dạ vâng, một cái điểm nữa mà tôi cũng lưu ý thấy đó là dường như là nhiều cái trái cây xứ nhiệt đới đó ở các thị trường Tây Âu họ không có thích, chẳng hạn như là sầu riêng hay là những cái thứ nặng mùi đó, hay là mít chẳng hạn, trong khi thị trường Trung Quốc lại là người dân Trung Quốc lại thích ăn những cái loại trái cây đó. Thì có thể đó là một cái trở ngại lớn mà khiến cho nông dân Việt Nam mà bắt buộc phải lệ thuộc vào thị trường Trung Quốc mà không có xuất khẩu được các thị trường nước với các nước phương Tây, đúng không ạ?
Vâng, đúng như vậy. Mặc dầu chiều hướng nó có thay đổi, tuy nhiên Việt Nam không nhất thiết là xuất cảng những cái trái cây mà gọi là mới mẻ như là sầu riêng hay là mít, nó rất có mùi nặng đó, đi qua Hoa Kỳ vì ngoại trừ ra người Việt hải ngoại của Việt ở bên Hoa Kỳ đó rất là yêu chuộng hàng hóa của Việt Nam, nhưng mà dân chúng thường xuyên gọi là thuần túy người dân của Hoa Kỳ họ chưa có quen những cái trái cây đó. Tuy nhiên những trái cây khác như là xoài hay là đu đủ hay là những trái cây khác nó vẫn được yêu chuộng rất là nhiều. Cái quan trọng hơn hết đó, đây đó là mặc dầu bản xứ của những quốc gia này họ có trồng, nhất là ở tại Hoa Kỳ, nhưng mà cái phẩm nó không bằng, hoàn toàn không bằng cái phẩm của những trái cây của Việt Nam thôi anh.
Dạ vâng, một cái vấn đề mà khi mà nông sản Việt Nam bị kẹt ở thị trường, ở các cửa khẩu với Trung Quốc trong thời gian qua, tôi nhận thấy là có cái tình trạng là xuất khẩu qua con đường tiểu ngạch đó, thì nó gây ra cái tình trạng ủng ứ như vậy đó. Thì không biết giáo sư có thể giải thích cho quý vị khán giả hiểu, nhất là nhiều người ở Mỹ không hiểu thế nào là xuất khẩu tiểu ngạch hay không ạ?
Vâng, xuất khẩu tiểu ngạch đó, lúc đầu tiên khởi đó là hai bên quốc gia một cách bán chính thức đồng ý cho xuất cảng. Đôi khi trước cái thời điểm mà những quốc gia này họ tham gia vào những thương ước để miễn thuế vụ đó, thì xuất khẩu tiểu ngạch thứ nhất là giữa biên giới trao đổi hàng hóa với nhau một cách rất là gọi là thân thiện, dễ dàng. Có nghĩa là tôi có một xe tải hàng, bên kia có nhận không, nhận bên kia bán thì họ mua rồi họ bán lại rồi ra làm lời. Đó là cái cách mà gọi là không phải đường dây chính thức, có nghĩa là không có cái sự ước hẹn trước, thế ước trước là bên kia hứa hẹn bao nhiêu, đặt gọi là đặt cọc bao nhiêu và xe tải đến đó thì bên kia chuyển hàng như thế nào, nó không có cái sự phối hợp. Đôi khi tiểu ngạch nó có cách đó là họ đưa xe tới biên giới rồi có người họ chạy vào biên giới, họ bắt đầu họ đi tìm mối và họ giao. Thì cái đó là cái cách gọi là thương mại trong thời gian quá khứ rất nhiều, và đó là hiện tại chiếm trên 50% cái cách xuất cảng của Việt Nam qua Trung Quốc. Đó là vấn đề chính. Còn những cái hợp đồng mà những xe tải mà lớn, nó có cái gọi là cái chính sách về phẩm, về lượng, về nguồn gốc của trái cây, về gọi là chuẩn theo cái ngạch mà phía bên Trung Quốc họ đã quy định sẵn đó, thì cái phần đó lại là xuất cảng ít. Đó là cái vấn đề, là khi mà Trung Quốc gọi là đóng những cái cửa không phải là những cửa chính ở Lạng Sơn hay Lào Cai mà những cửa biên giới phụ đó, thì những cái xuất cảng theo tiểu ngạch thì nó bắt đầu ứ động, xe họ ùn tới mà người dân lại không có cái sự gọi là điều hành của trung ương và của địa phương để cho người dân biết rằng hiện tại đừng đưa xe tải đến, rồi tại vì không xuất cảng được, đến đi rồi trở về thứ nhất là tốn kém mà lại hàng hóa lại bị gọi là hư hao nữa thôi.
Dạ vâng, tức là xuất khẩu chính ngạch, xuất khẩu tiểu ngạch thì dễ hơn rất là nhiều so với chính ngạch đúng không ạ? Tức là không cần phải ký hợp đồng trước, chỉ cần một cú điện thoại là đưa xe, đưa hàng qua mà bán mà thôi, và không cần phải đáp ứng những cái chuẩn mực, những cái phẩm hàng hóa như thế nào đó thì mới xuất khẩu tiểu ngạch như vậy. Thì cái việc đó rất là dễ dàng, cho nên là nông dân Việt Nam họ cứ theo con đường đó từ xưa đến nay. Vậy thì trong tương lai đó, liệu mà có phải là tăng cường xuất khẩu chính ngạch là một cái giải pháp lâu dài để cho nông dân Việt Nam mặc dù vẫn xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc nhưng mà tránh cái tình trạng mà cứ mỗi lần mà biến động như cái là bị ủng ứ hay không ạ?
Vâng, đúng như vậy. Mà ngay cả xuất khẩu chính ngạch đó, họ cũng có cách lương lẹo, họ làm một phần chính ngạch, một phần tiểu ngạch. Ví dụ khi xuất khẩu chính ngạch đó là có 10 xe tải đi, 10 xe tải đến biên giới đã có hợp đồng, có rõ ràng rồi, nhưng mà kiểm tra ở tại biên giới nó không có, thì họ có 2 chiếc xe đầu tiên là được kiểm tra đàng hoàng, rồi 8 chiếc xe kia họ ghi giới danh cái hàng hóa khác hay là giới một cái khác để qua khỏi những cái biên giới mà không kiểm soát, rồi trong đó có cái phần lo lót rồi nút lót này nọ, nó rất là hỗn tạp. Rồi chưa kể đến là những chiếc xe tải, chứ một chiếc hai chiếc cứ từ địa phương chạy đến rồi có người tài xế và người tài công đó, họ nhảy xuống xe, họ chạy qua biên giới, họ thương lượng đó bên kia có người mua không, như là buôn bán ở chợ mà mình đi mua đồ ở chợ, mua thực phẩm vậy đó. Nó không có một cái sự ước lượng trết mà trước. Đây là một cái tệ trạng mà nó đã xảy ra rất nhiều. Và chưa kể đến là chính sách của Trung Quốc với ông chủ tịch Tập Cận Bình càng ngày càng siết chặt, và những cái đường lối thương mại giữa quốc gia, trong đó luôn ở trong đó có những cái áp lực về chính trị nữa, đó là những cái lý do. Hiện tại thì những cái sở dĩ những cái ứ động mạnh như vậy thì theo được tin tức cho biết đó là bên Trung Quốc họ bắt gặp một con COVID 19 xa đó ở trên một trái thanh long, mà hiện tại trên tất cả hồ sơ về về khoa học đó, chưa có thấy một cái gì cho rõ ràng là một cái COVID trên trái thanh long mà chuyển qua người mà có thể lây lan được. Nó chưa có một cái gì là một cái dữ kiện đáng để tin cậy, nhưng mà nó đã làm cho Trung Quốc, hoặc là chính thức hay là kiếm chuyện không biết, nhưng mà họ đóng cửa toàn diện những cái gọi là cái cảng xuất cảng qua đường bộ là như vậy thôi anh.
Dạ vâng, tức là không có cái lý do họ đưa ra là không có chính đáng đúng không ạ? Tức là chỉ vì có một phát hiện trên bao bì trái thanh long COVID virus corona mà họ ngăn chặn hết tất cả hàng hóa của Việt Nam nhập khẩu sang, là gây thiệt hại lớn cho nông dân Việt Nam. Nhưng mà với tình hình như vậy, như nãy giờ giáo sư đã trình bày đó, thì trong thời gian trước mắt, ít nhất là trong thời gian trước mắt, không thể nào mà giảm bớt được cái sự lệ thuộc của nông sản Việt Nam vào thị trường Trung Quốc đúng không ạ? Và làm thế nào để giảm được cái điều này, chính phủ Việt Nam phải cần phải làm gì ạ?
Vâng, thứ nhất là phải có một cái chương trình, nó gọi là master plan, của công trình chính mà hoạch định rõ ràng của chính phủ, cộng tác của chính phủ trung ương ở Sài Gòn, Hà Nội này nọ, và cộng tác với dự chính phủ của tỉnh, của Lào Cai, của Lạng Sơn này nọ. Thứ nhất là thông báo cho những người nhà nông lâm súc đó là cái tiểu ngạch bây giờ không phải là cái con đường lối nữa, và họ phải bành trướng cái con đường xuất cảng qua đường quả xa và đường biển. Là tại sao cái đó đi qua quả xa và đường biển là phải đi chính ngạch, là tại vì những chiếc tàu đi vào hải cảng là những chiếc tàu đó nó cả mấy chục ngàn tấn này nọ đi vào hải cảng, tất nhiên là phải có chính ngạch, có nghĩa rằng có khế ước, có đặt cọc và có kiểm tra, và họ biết nguồn gốc. Đó là lý do mà Trung Quốc họ kiếm chuyện, hay là họ đặt, họ nói rằng xe các anh đến tôi không biết là nguồn gốc ở đâu, và ở chỗ trồng trọt của anh bao nhiêu người có bị COVID này nọ, mà cái sự lo âu hay là kiếm chuyện mình không biết. Chỉ có một con COVID, một trái thanh long mà nó xảy ra tình trạng như vậy, mà trước đây, trước cái vụ COVID cũng đã xảy ra rồi. Nó đó là một cái, có thể là một cảnh cáo đối với kinh tế của Việt Nam đối với Trung Quốc. Nó có lồng vào yếu tố chính trị hay nhân sự gì đó mình không biết. Cái đường giải quyết là đường dài á, là nhu cầu của Trung Quốc cần thực phẩm Việt Nam, họ yêu chuộng thực phẩm, nó hiện hữu. Nhu cầu của Việt Nam sản xuất vào Trung Quốc rất là cần thiết, vì chuyển qua những quốc gia khác là cái đường dài. Nhưng mà đường ngắn, 70% những xuất cảng nông cản nó không thể một sớm một chiều thay đổi được. Chúng ta nên nhớ rằng Việt Nam có 25 cái thương ước và đã ký kết. Trong đó ba cái thương ước lớn, vĩ đại vô cùng, đó là EVFTA đối với khối Âu Châu, và CPTPP đối với những quốc gia ở Á Châu, và ngay cả ASEP, mà trong đó Trung Quốc là những quốc gia mà đứng dẫn đầu cái khối ASEP này. Đó là những thương ước mà họ loại bỏ thế bộ. Thành ra trong quá khứ xuất cảng qua gọi là tiểu ngạch đó, để tránh thuế đó, bây giờ cái lợi thế nó không còn nữa. Nhưng mà những cái lợi, cái bị gọi là tai hại khi mà Trung Quốc siết chặt cái cửa, những cửa phụ chứ không phải cửa biên giới phụ, những cái chỗ không phải là chính á, thì nó làm cho ứ động là như vậy thôi.
Dạ vâng, tức là Việt Nam phải làm sao mà tránh cái việc lệ thuộc vào Trung Quốc, để tránh trường hợp Trung Quốc lợi dụng như cái này như một cái vũ khí chính trị để mà gây sức ép đối với Việt Nam đúng không ạ? Bây giờ chúng ta...
Đúng như vậy.
Dạ vâng, chúng ta hãy nhìn để mà giải phóng khỏi cái thị trường Trung Quốc, thì Việt Nam yêu cầu bắt buộc là phải tìm thị trường khác cho nông dân Việt Nam.
Thì một vâng, đó là một chuyện. Chuyện thứ nhất nữa là Bộ Công Thương đó và Bộ Xuất Cảng đó, Cục Xuất Cảng đó, Xuất Nhập Cảng đó, phải có một cái đàm phán trên cái phương diện vĩ mô. Ví dụ, bây giờ chúng tôi đi bắt đầu trong năm tới, chúng tôi sẽ không có đi tiểu ngạch nữa, mà chính ngạch, có nghe chính ngạch là những xe tải là bao nhiêu chiếc trong một ngày sẽ đi qua cửa rào và bao nhiêu tuần tự, còn bao nhiêu những chiếc quả xa mà chuyển hàng hóa, mà trong đó có 9 loại trái cây chính mà được thông qua, còn những trái cây phụ thì chưa được gọi là chính thức quá. Trong đó có xoài, thanh long, sầu riêng, đủ thứ 9 loại trái cây. Và những đường biển đó thì đó là những phần chính ngạch. Thương lượng với lại Bộ Công Thương của Trung Quốc, nói chúng tôi xuất cảng những điều này Mà nếu các anh làm khó khăn đó thì những cái xuất cảng của Trung Quốc vào Việt Nam cũng sẽ bị khó khăn như vậy. Đó là cái cách giao thương giữa những quốc gia họ đàm phán với nhau, là tại khi một quốc gia mà làm khó khăn quốc gia kia thì quốc gia kia phải có phản ứng. Còn nếu không đó, nó chỉ là một cái đòn bẩy một chiều thôi. Có nghĩa rằng bên kia siết chặt, bên đây các cắn răng chịu đựng. Hàng hóa của Trung Quốc sản xuất xuất cảng vào Việt Nam vẫn được tự do hoàn thành, mà không phải là nông lâm xuất không nữa. Những hàng hóa khác, những hàng hóa về kỹ nghệ, những dụng cụ, những thiết yếu để vào lắp ráp vào Việt Nam, những cái đó cũng phải bị đưa ra để thương lượng một cách vĩ mô với những cái gọi là thương ước bên thân.
Dạ vâng, thưa quý vị khán giả, là nếu quý vị có vấn đề gì bình luận, ý kiến gì đó thì hay là câu hỏi gì, xin quý vị đặt hay vấn đề bình luận, tôi sẽ chuyển cho đến khách mời của chúng ta trả lời cho quý vị. Ở đây có một khán giả tên là Thiên Mai hỏi là xin giáo sư giải thích chi tiết tại sao nông sản Việt Nam không thể xuất cảng qua thị trường Mỹ và Tây Âu ạ.
Vâng, thứ nhất là nông sản của Việt Nam rất là gọi là tốt, rất là ngon. Chính cá nhân tôi ăn những cái trái cây của Hoa Kỳ sản xuất ở tiểu bang Florida hay là ngay cả cái xứ lân cận là Mexico, những loại trái cây đó hoàn toàn thua cái phẩm của bên Việt Nam hoàn toàn. Bây giờ nói chính thức đi, sầu riêng cũng không bằng, nhất là mít, xoài là hoàn toàn thua hẳn. Có nhiều cái loại trái cây khác mà bên đây rất là yêu thích như vú sữa mà xuất nhập cảng vào Hoa Kỳ là những loại vú sữa non rất đắt tiền mà lại không 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 có cái phẩm. Rồi mít là trồng ở Florida, tại vì trái cây mà nó ngon là nó tùy thuộc vào thổ địa, nó cái đất nó như thế nào nó mới ra được cái trái cây đó, chứ không phải là ở đâu muốn trồng nó cũng giống nhau. Nhưng mà xuất cảng vào Hoa Kỳ đó nó không nhiều, là tại vì thứ nhất là vận chuyển nó cao, mà bây giờ giá xăng cổ nó lên, thành ra tiền vận chuyển qua hàng hải nó cao. Nhưng mà thị trường có, và bên Hoa Kỳ gần đây, cá nhân tôi vào những cái chợ truyền thống của Hoa Kỳ, những chợ như Albertson, tôi đã thấy có thanh long, tôi đã thấy có mãng cầu của Việt Nam, tôi có thấy có những ấy. Đây là cái khởi điểm đầu tiên mà tôi thấy trong chợ thuần túy của Mỹ có, nhưng mà rất là ít. Thành ra cái chiều hướng này nên được phát triển trong đường dài, thưa chị.
Dạ vâng, thưa giáo sư đó, nước Mỹ là có tới 300 triệu dân, một thị trường cũng rất là lớn đó. Nhưng mà hình như là tôi không biết là cái xu hướng, cái thị hiếu mà tiêu dùng hàng trái cây của người Mỹ như thế nào ạ. Hình như là dân da trắng đó, họ không có ăn những cái thứ trái cây nhiệt đới như là mít hay là sầu riêng, thanh long, bưởi chẳng hạn, mà họ chủ yếu ăn táo, lê, nho các thứ. Thì liệu như vậy đó có phải là cái điều cản trở để mà cho trái cây nhiệt đới của Việt Nam xuất nhập nhập khẩu vào Mỹ hay không ạ, thưa giáo sư?
Vâng, nó có là một cái cản trở, là tại vì thanh long tôi thấy trong những cái khách sạn thật sang cho những người đi business, họ có làm thanh long để cho như một cái món ăn như là trái cây ăn salad chung như vậy thì có, nhưng mà loại là phổ thông thì không xài. Còn những cái ngay cả người dân Mỹ đó, ngay cả chuối, như quý vị biết đó, chuối chúng ta ăn đủ thứ loại chuối hết, mà Hoa Kỳ Mỹ, họ đại đa số họ chỉ ăn chuối già thôi. Như mình có chuối cao, chuối bơm, chuối đủ thứ, nó ngon vô cùng, mà lại họ lại không biết. Thành ra cái giáo dục hay là cái thử nghiệm về chuối của dân Hoa Kỳ nó rất là hạn hẹp. Nhưng mà ngược lại Âu Châu, nhất là những quốc gia như Pháp, Ý, đại loại những quốc gia đó họ cởi mở về trái cây. Và mít thì tất nhiên là nó hơi khó tại cái mùi nó nặng. Và sầu riêng, thành ra Việt Nam nên có cái tiêu chuẩn rằng tập trung sản xuất như sầu riêng hay là mít đi vào những xứ Á Châu lân cận, ví dụ như Ấn Độ. Ấn Độ là một cái thị trường 1.4 tỷ, nó ngang ngửa giống như Trung Quốc, nó không phải là ít. Mà gần đây theo những cái tờ báo hay là tin tức cho biết, Ấn Độ rất là yêu thích thanh long của Việt Nam. Đó là cái tiêu chuẩn mà phải cần có cái sự tham gia gọi là nghiên cứu và thi hành của chính phủ trung ương ở tại Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, phối hợp với chính phủ của quận xã ở những vùng nông thôn, để nói rằng các anh sản xuất sầu riêng thì chúng tôi sẽ hỗ trợ để xuất cảng vào những quốc gia này. Và bên Hoa Kỳ, nông lâm xuất của Hoa Kỳ luôn luôn chính phủ mỗi năm họ có cái chương trình hỗ trợ, nếu vì một cái thiên tai nào đó hay là một cái gì khó khăn, chính phủ sẵn sàng thu mua, đôi khi họ thu mua và họ đổ vào sông và biển, hay là họ viện trợ những quốc gia nghèo, chứ không họ không để những người nhà tiểu nông sản bị thất nghiệp hay là bị phá sản. Đó là cái chương trình hoàn toàn khác. Còn về vấn đề xuất cảng đó, thì tôi nghĩ rằng còn có cái cơ hội để mà chỉnh đốn, nhưng mà còn phải chỉnh đốn rất là nhiều, có sự tham gia của chính phủ nữa, chứ không phải chỉ những người tiểu thương. Tiểu thương họ không biết, mấy chục năm nay họ cứ có đủ một cái vườn, họ lên đủ một xe tải, họ mướn xe tải, họ đi về biên giới mà họ không biết là biên giới nó đang bị đóng cửa như thế nào. Thành ra đó là cái vấn đề rất lớn hiện tại thôi.
Dạ vâng, vậy nên là như là giáo sư nói là thay vì tập trung vào thị trường Mỹ hay thị trường châu Âu thì triển vọng nó không nhiều, thì bây giờ chúng ta hãy tập trung vào thị trường Ấn Độ, cũng là một từ một bốn 1,4 tỷ dân và cũng là dân châu Á và có thể ăn được những thứ cái cây châu Á, thì nó thị trường nó tiềm năng hơn là so với Mỹ, đúng không ạ?
Dạ vâng.
Dạ vâng.
Như vậy.
Dạ vâng, bây giờ quay trở lại thị trường Mỹ đó, thì nhiều khán giả cũng rất là quan tâm, bởi vì thị trường Mỹ nếu mà mở cửa được cánh cửa, và thị trường Mỹ thì đó là cơ hội tiêu thụ của nông sản Việt Nam cũng rất là lớn, tại vì đây là một thị trường gọi là chất lượng cao, sẵn sàng trả giá cao để cho nông sản Việt Nam. Nhưng mà như giáo sư hồi nãy cũng trình bày là giáo sư đã đến Florida, mà nếu mà dân ở Mỹ này ai cũng biết là Florida là cái vườn cây ăn trái của Hoa Kỳ đó, họ trồng được rất nhiều cái thứ trái cây nhiệt đới ở mà Việt Nam mình có, thì với giáo sư đã đến Florida, là đã từng vào vườn cây ăn trái rồi, thì giáo sư có thể mô tả những cái thứ trái cây mà Florida nó trồng là như thế nào, có cạnh tranh lại với, có ngon bằng trái cây ở Việt Nam hay không ạ?
Vâng, tôi đến Florida mục đích là thăm bạn bè, và sau đó là tôi muốn đi những vườn trái cây vì tôi rất yêu thích. Thì tôi đến có những vườn trái cây người Mỹ trồng và người Việt Nam ở tại Florida trồng. Nhận thức thứ nhất á, là những loại cây xoài. Đại đa số xoài của Florida không có xoài nào có thể bằng so sánh Việt Nam. Ví dụ ngay xoài thanh ca cũng không được, mà nhất là xoài cát lại không có. Và những xoài Florida nó hôi mùi mủ rất nhiều. Thành ra xoài là cái địa hạt mà Việt Nam vẫn có thể xâm chiếm thị trường. Chuối thì chỉ có ở Việt Nam, Mỹ nó chỉ có chuối già mà thôi. Còn trái thơm hay là trái khóm đó, thì đại đa số là nhập cảm từ ở bên Mỹ Tây Cơ. Florida họ có trồng nhưng mà không có nhiều. Rồi những cái trái cây mà rất người Việt, nên chúng ta nên nhớ rằng người Việt ở tại Hoa Kỳ trên 2 triệu người. Cái sự tiêu thụ nó rất là nhiều. Và những trái cây mà được yêu thích mà bây giờ vẫn chưa có, ví dụ như bonbon ở Việt Nam rất là ngon rẻ, mà bên đây tôi không hiểu, nhập cảng cũng không có, mà trồng cũng không có. Và nhất là mãng cầu sim hay mãng cầu thật là ngon, nó rất là hiếm. Còn vú sữa một hộp, tuần rồi tôi đi vào chợ đi mua vú sữa, một cái hộp khoảng bay lớn như vậy đó, vú sữa chừng khoảng 10 trái vú sữa, mà những vú sữa nhìn vào nó rất là non, chứ không phải là vú sữa to như ở Việt Nam. Mà khi đã mua rồi về đó, những vú sữa đó phân nửa là vứt đi, là tại nó non quá mà trong đó nó lại không ngon. Một hộp như vậy 80 đô. Thành ra đó là những cái thị trường mà cần phải được nghiên cứu để xuất cảng vào đây. Còn đó là cho cộng đồng Việt Nam ở tại hải ngoại. Còn đối với người Mỹ thì muốn cho họ biết vú sữa thì nó con đường nó rất là dài. Nhưng mà xoài là một cái địa hạt là có thể khai thác được, và nhiều trái cây khác nữa thôi.
Dạ vâng, nhưng mà riêng về nhãn thì tôi đi chợ bên này, tôi thấy các chợ họ bán nhãn là bán nhãn Florida đó. Tôi thấy nhãn Florida về được là ăn cũng không có thua kém gì nhãn Việt Nam đâu ạ. Ông có đồng ý không ạ?
Dạ vâng, đúng như vậy. Tuy nhiên cứ mua 10 lần thì 5 lần là những cái trái nhãn ngon, 5 lần kia là không ngon. Thứ nhất là ở Việt Nam là có lông nhãn, là cái hộp nó rất nhỏ, nó rất là tươi béo. Bên đây cũng có, nhưng mà phần nhiều khi gặp được lông nhãn thì lại không có nhiều. Thành ra nhãn thì không phải là một cái thị trường gọi là có thể khai thác, là tại vì trồng trọt trái cây giá nó phải chăng, nhưng mà cái sự chuyên chở từ Việt Nam qua và cái thời hạn đến đây để mà nó đừng chín, để bừng hư đó, nó là một cái khoa học cần phải chỉnh đốn, vừa giá cả vừa chuyên chở và cái mức độ nào hái thì nó còn chưa có chín quá để có đủ thời đến chợ hay đến tay người tiêu dùng, nó hơi phức tạp ra.
Dạ vâng, giáo sư cũng có nói về trái xoài là một cái gọi là một cái trái mà Việt Nam có thể mở có thị trường ở bên Mỹ đó. Nhưng mà tôi đi chợ thấy bên này cũng bán xoài rất là nhiều, và phần lớn là xoài Mexico, họ để nguồn gốc là xoài Mexico. Thì theo giáo sư thấy thì xoài, liệu xoài Việt Nam qua đây có thể cạnh tranh được với xoài Mexico hay không ạ? như nếu chúng ta tính là Mexico nó nằm rất là gần, chi phí hậu cần rất là ít, trong khi Việt Nam hoặc xa như vậy mà di chuyển trái xoài một cái đường qua đường hàng không như vậy bao lâu rồi, chi phí cộng dồn lên như vậy thì có cạnh tranh lại với xoài của Mexico không, thưa giáo sư?
Tôi nghĩ là cạnh tranh được thôi anh, là tại vì thứ nhất á, giá xoài của Mexico nó cũng không phải rẻ, nó cũng cái giá nó khá mắc, mà cái phẩm của xoài của Mexico nó hoàn toàn thua xoài Việt Nam, không gọi là một gọi là trên 10 điểm Việt Nam 10, xoài của Mexico chỉ một hai điểm mà thôi. Người Mỹ họ tiêu xoài, dùng xoài cũng nhiều, và cộng đồng Việt Nam thì thôi khỏi nói rồi, họ rất là yêu mê, nhất là xoài cát, xoài thanh ca, rồi nhiều loại xoài rất là tuyệt vời của Việt Nam. Ở bên bên cái đất ở bên Mỹ không trồng được những loại xoài đó, và Mỹ Tây Cơ thì những họ không có giống xoài đó, thành ra đó là một cái ưu điểm mà cần phải khai thác lên.
Dạ vâng, tức là người dân Mỹ, người da trắng họ cũng có thể ăn xoài được đúng không ạ? Và
Dạ.
đó là một cái thị trường mà Việt Nam có thể khai phá. Nhưng mà tôi nhớ là cách đây không lâu bên này tôi đi chợ ở bên chợ châu Á thì tôi có thấy là bán xoài cát và lọc của Việt Nam có bán ở thị trường bên này. Nhưng bán rất là giá rất là đắt. Tôi nhớ không lầm là gần 10 đô một pound. Nếu mà so với xoài Mỹ thì bên nó đắt hơn gấp 2, gấp 3, gấp 4, gấp 3 lần luôn đó. Vậy thì liệu cái giá đó như vậy thì giáo sư có thấy là có cạnh tranh được với xoài của Mỹ hay không ạ?
Vâng, nếu mà nhập cảng một số ít á, thì dĩ nhiên cái giá nó phải đắt như vậy. Còn nếu có một cái thị trường khai thác mà nhập cảng nhiều thì cái giá nó sẽ xuống rất là nhiều. Cái điểm đó là tôi nghĩ là quan trọng. Mà khi dùng xoài đó, nhất là ở đây, những cái chợ, những cái không phải chợ nào người ta cũng xoài, những cái chợ mà vùng mà nghèo không có được bành trướng cho lắm đó, thì xoài Mỹ Tây Cơ nó rẻ hơn. Nhưng mà những cái chợ như ở đây nó có những chợ, nó gọi là cái danh từ nói là chợ mà sang đó, ví dụ Central Market, là những chợ họ bán những cái hàng hóa thực phẩm ở ngoại quốc mà được yêu chuộng, mà kêu thích nhất, tức là rượu Tây hay là phô mai Tây hay là trái cây Tây, như là Central Market đó, thì những cái chợ đó họ bán và giữ cái giá rất cao mà người ta vẫn mua rất là nhiều và dễ dàng. Thành ra tôi nghĩ rằng Việt Nam cái quan trọng hơn hết đó là lựa chọn những cái hàng hóa nào có thể đi vào thị trường của khối Âu Châu. Khối Âu Châu đó, trong đó Pháp, Ý hay là những quốc gia họ họ rất là cởi mở, những cái trái cây mà gọi là exotic, cái danh từ nó gọi là những cái trái cây mới mẻ ở vùng Á Châu. Thôi với Hoa Kỳ thì họ họ rất là bảo thủ những loại trái cây họ ăn, như anh nói đó, đại đa số là tôm, bơm, táo, nho này nọ, với lại chuối già, chứ họ không ăn chuối khác. Còn những cái khai khác thì vẫn khai thác được. Còn quan trọng hơn hết về cái trường hợp của Việt Nam đó là khai thác thị trường Ấn Độ, Philippines, Thái Lan, những quốc gia đó, nhất là Ấn Độ. Đầu tiên là phải chấm dứt liền rất là nhanh chóng cái chương trình gọi là xuất cảng tiểu ngạch và đi vào chính ngạch, và dùng hệ thống hỏa xa và hàng thủy, và phải có sự thương lượng của quốc gia, của cấp bộ trưởng đối với bộ trưởng, nói rằng các anh làm khó thể khó khăn với chúng tôi chuyện này thì chúng tôi giảm bớt những cái nhập cảng khác. Đấy, đó là cái cách thường xuyên đối với quốc gia mà họ tương tác với nhau. Không thể nào mà một bên gọi là đưa hệ thống trừng phạt và bên kia chỉ mà cắn răng chịu đựng mà không có cái phản ứng nào thôi anh.
Dạ vâng, tức là Việt Nam phải có trả đũa để mà trên Trung Quốc họ họ để là gây sức ép để mà Trung Quốc họ phải mở cửa lại cho hàng hóa của Việt Nam. Nhân giáo sư nhắc đến ở thị trường châu Âu thì ở đây có một khán giả có lẽ ở châu Âu tên là Phạm Hùng Như có bình luận rằng đó thị trường châu Âu đó thì có thể nhập qua là xoài, vải, thanh long, giá bên này cao. Thì tôi thấy ở Việt Nam, ở bên Mỹ này cũng đã từng có nhập cái quả vải, nhưng mà hình như là không phải vải của Việt Nam. Tôi đi chợ tôi thấy cái vải rất là khác vải ở Việt Nam. Vậy thì theo nhận xét của giáo sư đó, thị trường có quả vải Việt Nam liệu có cơ hội nhập vào thị trường Mỹ hay không ạ? Tức là cái thị hiếu của người dân Mỹ có ăn quả vải được không thưa giáo sư?
Vâng, cái số những cái khi tôi đi họp những cái họp thượng đỉnh của những nhà giám đốc, tổng giám đốc á, thì họ để những trái cây, trái vải thì người Mỹ họ ăn. Nhưng mà gọi là đại đa số đại chúng của người Mỹ họ không biết trái vải là trái gì cả. Nhưng mà chúng ta nhớ có trên 2 triệu dân số của Việt Nam ở tại Hoa Kỳ, theo tôi biết có thể con số bây giờ có thể 3 triệu không chừng. Và bên Âu Châu cũng nhiều. Thành ra những cái thị trường đó vẫn còn có thể bành trướng được thôi.
Dạ vâng, tức là mình tập trung vào cái người dân Việt ở Mỹ và châu Âu hoặc là người dân châu Á nói chung, hạn như người Trung kiều dân Trung Quốc ở Mỹ cũng có thể ăn được những cái thứ trái cây nhiệt đới. Nhưng mà khi mà một vấn đề đặt ra là khi không phải mình Việt Nam là xuất khẩu nông sản, chúng ta còn gặp những cái đối thủ cạnh tranh rất là lớn, nhất là Thái Lan. Thái Lan là một cường quốc xuất khẩu nông sản trên thế giới, nhất là tôi đi chợ bên này thấy sầu riêng, hay là sầu riêng thì chủ yếu là của Mã Lai, còn những cái loại trái cây khác thì phần nhiều là từ Thái Lan. Vậy thì tại sao nông sản Việt Nam có chất lượng như vậy mà bao nhiêu năm qua vẫn không cạnh tranh lại với nông sản Thái Lan ở thị trường Mỹ và các nước Tây Âu, thưa giáo sư?
Vâng, một phần đó là cái tổ chức của nông sản để xuất cảng của Thái Lan nó có cái cách gọi là tổng hợp hơn, có nghĩa rằng những ví dụ như anh một gia đình ở miền quê có một cái vườn nhỏ trồng bao nhiêu trái cây và tới khi gặt lúa để đủ để một xe tải đi bán ở cho thị trường Trung Quốc, thì những người này làm gì có khả năng để mà làm như giống như những công ty của Thái Lan, là họ có những cái công ty tổng hợp, họ mua thu hết tất cả hàng hóa của bao nhiêu ngàn gia đình vào và có một cái trung tâm gọi là kiểm soát về phẩm, về lượng, và ngay cả trong trường hợp này là nhiễm COVID này nọ, để chi, để họ đứng ra họ bảo đảm cái phẩm và những cái hàng hóa này không bị nhiễm trùng khi xuất cảng. Thì khi họ xuất cảng như vậy với một chiếc tàu vận tải hay là máy bay đó, họ đi một cách rất là ồ ạt, nó dễ dàng thì nó xâm chiếm thị trường. Còn đi theo cái con đường tiểu ngạch đó, là chỉ có vào cái ngưỡng đi vào Trung Quốc mà thôi. Thành ra Việt Nam phải đi vào cái gọi là cái kỹ nghệ chính hiện đại, là có những công ty lớn do chính phủ đứng ra tổ chức để thu mua với cái giá phải chăng, và nếu cần trong những mùa khó khăn chính phủ phải trợ cấp những nhà tiểu nông sản này để họ có thể tồn tại được, để họ thu mua và họ đóng thùng hay là chuyển giao và thương lượng phía bên kia của biên giới hay là của đại dương để xuất cảng. Đó là những điều mà Thái Lan làm mà Việt Nam không có tổ chức bằng Thái Lan là như vậy thôi.
Dạ vâng, tức là Việt Nam phải học theo Thái Lan là tổ chức sản xuất một cách bài bản hơn, tổ chức ở quy mô lớn, chứ không phải ở sự quy mô nhỏ lẻ như cái nhà vườn nông dân tổ chức trong hộ gia đình, mà bây giờ phải tổ chức ở hệ thống trang trại quy mô diện tích lớn hơn, có kiểm soát chất lượng chặt chẽ, có liên kết với đầu ra, rồi có hợp đồng xuất khẩu rõ ràng, thì như vậy thì nông sản Việt Nam mới có cơ hội mà cạnh tranh lại với nông sản Thái Lan trên các thị trường thế giới, đúng không ạ?
Dạ vâng, dạ đúng như vậy ạ.
Dạ vâng, bây giờ xin giáo sư nói tiếp ạ.
Dạ vâng, mời anh ạ.
Dạ vâng, bây giờ một cái vấn đề đặt ra nữa, đối với hàng nông sản nó không phải như những hàng hóa khác. Những hàng hóa khác ví dụ như là quần áo hay là hàng điện tử thì ví dụ bị kẹt bao lâu cũng không sao, hay là bị vận chuyển bao lâu cũng không sao. Nhưng mà hàng nông sản thì chỉ trong vòng mấy ngày thôi, mà nếu mà không chuyển đến thị trường kịp thì nó sẽ hư, nó thối, nó dục hết. Vậy thì theo giáo sư đó, thì phải làm sao để vượt qua được cái khó khăn đó ạ? Và cái vấn đề nữa là cái chi phí vận chuyển, thí dụ Trung Quốc thì quá gần, chi phí nó thấp, nhưng mà vận chuyển qua những nước khác như là Ấn Độ hay là châu Âu hay là Mỹ chẳng hạn, cái đoạn đường xa như vậy, đi bằng máy bay rồi chi phí nó dội lên rất là cao. Vậy thì làm sao để mà giảm bớt cái chi phí vận chuyển để mà hàng hóa Việt Nam có tính cạnh tranh hơn khi đến các thị trường các nước ạ?
Vâng. Bây giờ mình trở lại tại sao cái gọi là cái cách xuất cảng tiểu ngạch đã được phổ thông và được yêu chuộng. Thứ nhất là như tôi đã trình bày là nó rất là dễ, mà thứ nhì nữa đó là cái tiêu chuẩn của những nhà buôn bán hay là thu mua ở bên biên giới của bên Trung Quốc phía bên kia đó, họ cũng dễ dàng hơn. Bây giờ cái tiêu chuẩn của Trung Quốc nó không còn dễ dàng như hồi xưa nữa, có nghĩa rằng những tiêu chuẩn về hàng hóa, về phẩm và ngay cả trong trường hợp đại dịch này nó lại khó khăn. Thành ra những cái ưu điểm của tiểu ngạch nó đã gọi là phôi pha đi rồi, thành ra con đường gọi là xuất cảng chính ngạch là cái con đường duy nhất mà có thể phải bành trướng trong tương lai. Mà khi xuất cảng một cách chính ngạch đó, là có những cái thương ước rõ ràng, ví dụ Bộ Công Thương đồng ý với bên Ấn Độ là trong mùa mà lông nhãn nhiều, trong mùa mà trái vải nhiều, trong mùa mà xoài nhiều, thì trong quý 1, quý 2, quý 3, quý 4 là bao nhiêu chiếc gọi là tàu vận tải sẽ gửi đến hải cảng và sẽ được thông qua trong vòng mấy tiếng đồng hồ, chứ không phải là ngâm giấm cả ngày này nọ. Và ngược lại, bên hàng của Ấn Độ đến Việt Nam cũng sẽ được dễ dãi như vậy. có những cái xương tượng như vậy đúng theo mùa, đúng theo gặt hái, để chi? Để khi tính toán hàng hóa đến gặt hái, đến để kiểm soát, hạ xuống, đưa vào thị trường, nó đúng thời, đúng lúc và nó lại được cái sự chuẩn phê rõ ràng. Còn nếu nếu mà gặp cản và gọi là không có cái hệ thống đó đó, thì đến đó phải tùy thuộc, đôi khi những quốc gia mà gọi là thô kiển, đôi khi còn phải lúc lót lo lót thì nó rất là phức tạp. Thật là đó là cái cách duy nhất mà nó phải đi theo mùa màng và theo sự thương lượng. Chúng tôi làm như vậy thì các hàng hóa của Anh những mùa khác chúng tôi lại cũng làm ngược lại, để cho có qua có lại mới tội lòng nhau là như vậy thôi.
Dạ vâng, tức là làm sao để giải quyết là thỏa thuận giữa hai bên để hàng hóa của Việt Nam mà có một cái là giải quyết thông quan cực kỳ nhanh để giảm bớt thời gian chờ đợi mà dẫn đến hư hao sản phẩm. Vậy thì còn cái vấn đề mà cái chi phí vận chuyển để mà giảm bớt chi phí vận chuyển qua các thị trường thì như thế nào, thưa giáo sư, làm sao để mà giảm bớt được nhất là những cái thị trường xa xôi như là Tây Âu hay là Mỹ đó, thì những hàng hóa thí dụ hoặc là cái đi đường biển thì quá lâu, trái cây nó hư hết, chỉ còn cách đi đường máy bay, mà đi đường máy bay thì quá mắc, chi phí đội lên rất là nhiều. Vậy thì đâu là cái giải pháp cho vấn đề này, thưa giáo sư?
Vâng, cái giải pháp đây đó là chúng ta nên nhớ rằng cái hệ thống mà vận chuyển hàng hóa đó, những chiếc tàu mà những chiếc tàu tải đó, nó cả rất là lớn, những container đó đó mà họ vận chuyển đó, đi đường biển đó, thì thật sự cái chi phí vận chuyển nó không bao nhiêu, nhưng mà nó khó khăn là khi chiếc tàu đó đến hải cảng mà không được hạ hàng hóa xuống mà phải nằm ở ngoài, ở trụ ở ngoài đợi ngày này ngày nọ. Đó là mới là cái chi phí nó lớn, mà chưa kể hàng hóa nó hư nữa. Sở dĩ hai cái hải cảng mà được gọi là tân tiến nhất, gọi là Singapore và ở Hồng Kông đó, mà ngay cả hải cảng của Long Beach hay là ở Los Angeles đó, là những hải cảng đó, là trong trước cái thời đại dịch đó, là những chiếc tàu đó chúng ta nhìn vào biển chúng ta ít có bao giờ thấy họ nằm dài để họ chờ đợi. Nhưng mà trong cái thời đại dịch này nó đang bị khi bị khó khăn, đó là bao nhiêu chục chiếc đến đó nằm nhiều khi 3-4 ngày, trong khi quá khứ đó Singapore họ quả quyết là một chiếc tàu đến là ngày trước ngày sau là đã hạ xuống và đi ra liền lập tức, rất là lâu nhất đó, đôi khi vài tiếng đồng hồ thôi. Thì cái chi phí đó làm được như vậy á, nó sẽ giảm nhiều, mà nó làm được như vậy là phải có sự thương lượng trước, là trên chiếc tàu vận chuyển đó đã bao nhiêu hàng hóa đã được kiểm kê, bao nhiêu đã được chuẩn phê và phía bên kia đã chấp nhận. Không có lý do gì mà để mở ra từng thùng để nghiên cứu nhiều như là những cái chiếc tàu khác. Thì vận chuyển như vậy nó rẻ, tại chiếc một chiếc tàu nó rất là tốn tiền, mà nằm ủ ở ngoài biển thôi ngày này qua ngày nọ, nó gia tăng cái chi phí vận chuyển rất nhiều. Đó là những cái điều mà giải quyết cần phải có cái sự liên hệ của chính phủ, của cấp gọi là bộ trưởng đối với bộ trưởng, và phối hợp rất chặt chẽ với lại thành phố và cái gọi là production planning, có nghĩa là phân phối là trong mùa long nhãn thì bao nhiêu những cái nhà tiểu thương này đó họ được thu mua trong vòng thời gian bao nhiêu đó, gặt hái trong thời gian đó để đi lên hàng hóa, để đi đến lúc đến thời, và giá cả sẽ được thương lượng một cách phải chăng. Nó là một cái sự phối hợp rất là khoa học thôi anh.
Dạ vâng, thời gian của chúng ta cũng đã hết rồi đó. Thì cảm ơn giáo sư tiến sĩ Thu Hoa Lộc đã dành thời gian quý báu đến với chương trình của chúng ta và trao đổi những kiến thức, những cái thông tin rất là hữu ích để cho những cái nhà vườn và những nhà xuất khẩu Việt Nam có những cái sự điều chỉnh trong tương lai để giảm bớt cái sự lệ thuộc vào thị trường Trung Quốc và tìm kiếm những cái thị trường khác để mà đảm bảo chúng ta luôn sản xuất một cách bền vững lâu dài, không có cứ mỗi lần gặp sự cố là cứ lại thất điên bắt đảo rồi phải lại đổ bỏ hoặc là phải kêu gọi giải cứu ở trong nước. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn sự theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ sau vào lúc 10 giờ rưỡi tối thứ sáu tuần sau. Xin trân trọng.
Xin hẹn vào tuần sau. Kính chào.